Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Năm mùng 5 tháng 3, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây:
Đức Thánh Cha chỉ bị cảm lạnh, không có dấu hiệu nhiễm virus corona;
một Kitô hữu bị giết vì sử dụng nước giếng của người Hồi giáo;
vì lợi ích các gia đình, các giám mục Anh yêu cầu chính phủ bãi bỏ giới hạn hai con;
hai hội đồng giám mục Tây Ban Nha và Đức có tân chủ tịch.
Vatican. Chiều ngày 3 tháng 3, sau khi một nhật báo ở Roma đưa tin Đức Thánh Cha Francisco có thể đã làm xét nghiệm virus corona và có kết quả âm tính, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha chỉ bị cảm lạnh, không có triệu chứng của các bệnh lý khác. Trả lời các câu hỏi của các ký giả về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, đã cập nhật tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, nhưng không đề cập đến tin tức được một số báo chí đăng tải, cho rằng Đức Thánh Cha có thể đã kiểm tra virus corona và có kết quả âm tính. Ông Bruni nói, bệnh cảm lạnh mà Đức Thánh Cha được chẩn đoán trong những ngày gần đây vẫn đang tiếp diễn, không có triệu chứng của các bệnh lý khác. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Francisco cử hành thánh lễ hàng ngày và theo dõi các buổi linh thao đang được tổ chức tại nhà thờ Chí Thánh ở Arica. Trong buổi tiếp kiến chung thứ tư tuần trước, Đức Thánh Cha đã bị cảm lạnh và từ khoảng một tuần nay, Ngài đã hủy một số buổi tiếp kiến chung và chỉ tiếp kiến riêng tại nhà trọ Thánh Marta. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cho biết Ngài không đến Arica để tham dự tuần linh thao hàng năm của giáo triều Roma, nhưng sẽ tham dự từ Vatican. Ngày 3 tháng 3, báo Il Messaggero của Ý đưa tin Đức Giáo Hoàng Francisco bị cảm lạnh, để đề phòng có thể Ngài đã được kiểm tra virus corona và có kết quả âm tính. Tin tức này đã loan truyền trên các trang web trên khắp thế giới. Đài BBC mở đầu bản tin với tin Đức Giáo Hoàng có thể đã được kiểm tra virus corona. Hãng tin Bloomberg và Reuters cũng đưa tin này khi nhấn mạnh đến sự sụt giảm khách du lịch đến Viện Bảo tàng Vatican. Thật vậy, trong những ngày này, số người tham quan các phòng trưng bày của Viện Bảo tàng giảm đến 60%.
Lahore, Pakistan. Hôm 25 tháng 2, anh Salim Masih, 22 tuổi, đã tắm ở một giếng nước tại làng Baguiana của Pakistan và đã bị người dân địa phương tra tấn và giết chết vì cho rằng anh đã làm ô nhiễm giếng nước. Cha Waisa Feroz, thư ký điều hành của Ủy ban truyền thông giám mục Pakistan nói, chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ giết hại anh Salim Masih. Hành động phân biệt đối xử và thành kiến này cho thấy sự thiếu hiểu biết và sự cố chấp đã lên đến đỉnh điểm của những người giết hại Kitô hữu. Anh Salim đã bị đánh đập và tra tấn bằng một thanh sắt nóng đỏ. Sau đó anh được chuyển đến bệnh viện ở Lahore và đã qua đời vào ngày 28 tháng 2, 3 ngày sau vụ tấn công. Cha Waisa nói, thật đáng buồn, một người bị giết chỉ vì dùng nước của một cái giếng để vệ sinh sau những giờ làm việc ở đồng áng. Phải thay đổi não trạng này ngay lập tức. Chúng ta phải cư xử với tất cả mọi người như nhau. Ông Sabir Michael, nhà hoạt động nổi tiếng về nhân quyền và quyền của người thiểu số, bày tỏ mối quan hệ sâu sắc về vụ việc này. Vụ việc giết người này đã cho thấy chính phủ và chính quyền bang không thể kiểm soát sự phân biệt đối xử và bách hại đức tin. Ông cũng nói, chúng tôi với tư cách là một cộng đoàn Kitô giáo đang yêu cầu công lý cho anh Salim Masih và kêu gọi bắt giữ tội phạm ngay lập tức. Vụ án phải được tiến hành trong một tòa án chống khủng bố. Đây là một hành động khủng bố. Mọi người không thể bị giết chỉ vì một vấn đề đơn giản như thế. Ông Nasir Said, giám đốc của một tổ chức phi chính phủ Trung tâm Trợ giúp Pháp lý cho biết, chúng tôi muốn gia đình của anh Salem có được công lý và những kẻ giết người phải lãnh trách nhiệm. Nhưng do người gây ra tội ác lại là một người có thế lực, cho nên thực tế không dễ dàng. Ở đây, trong một vụ án có liên quan đến người Hồi giáo và người không theo Hồi giáo, thì cảnh sát Pakistan thường thiên vị người Hồi giáo. Ông Nasir Said lưu ý rằng, đây không phải là một trường hợp duy nhất, nhưng những trường hợp như vậy xảy ra hàng ngày trên khắp Pakistan và thường các phương tiện truyền thông không nói đến. Cần phải có các biện pháp và khôi phục công lý, ngừng tra tấn và phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo.
Anh Quốc, trước hoàn cảnh các gia đình đông con không được hưởng những trợ cấp đầy đủ từ chính phủ, các giám mục Anh đã lên tiếng yêu cầu chính phủ không giới hạn hai con như một điều kiện để hưởng lợi từ các khoản trợ cấp của nhà nước. Hôm 2 tháng 3, Đức cha Richard Mott, Chủ tịch Ủy ban về Công bằng Xã hội của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, và ông Nigel Parker, Giám đốc Liên minh Công giáo đại diện giáo hội, viết thư gửi chính phủ, trong đó có đoạn viết: các tổ chức bác ái của Anh và xứ Wales có kinh nghiệm trực tiếp về giới hạn này. Nó có thể ngăn chặn việc tiếp cận các yếu tố thiết yếu như thực phẩm, thanh toán tiền thuê nhà và hóa đơn, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc và sự sống còn của trẻ em. Do đó, việc xóa bỏ giới hạn hai con sẽ là một biện pháp thực tế nhằm giảm trẻ em nghèo ở Vương quốc Anh và là một dấu hiệu rõ ràng trong việc hỗ trợ các gia đình. Cuối cùng, các giám mục nhắc lại những gì Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong chuyến tông du đến Madagascar vào tháng 9 năm 2019. Chúng ta hãy nói một cách mạnh mẽ, nghèo đói không phải là một định mệnh. Ông James Somerville Michael, Giám đốc các vấn đề công cộng của Liên minh Công giáo, nhận xét: nếu chính phủ nghiêm túc trong việc giúp đỡ gia đình và xã hội, thì việc gỡ bỏ giới hạn tối đa hai con sẽ là một điểm khởi đầu tốt. Trên thực tế, chính sách bất công này đã khiến các gia đình đông con rơi vào tình trạng tồi tệ hơn. Đã đến lúc phải cung cấp cho các gia đình sự hỗ trợ mà họ cần và xóa bỏ giới hạn này. Việc phê duyệt ngân sách chính phủ, bao gồm các biện pháp hỗ trợ các gia đình, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 3. Ước tính 160.000 gia đình hiện đang bị gánh nặng do vượt giới hạn hai con và hàng ngàn trẻ em khác dự kiến sẽ rơi vào tình trạng nghèo đói trong những năm tới. Con số này đạt đến gần 1 triệu vào năm 2024.
Madrid, Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giáo mục Barcelona, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha. Và tại Đức, Đức cha George Batzin của giáo phận Liêm Buộc cũng vừa được bầu làm tân chủ tịch của Hội đồng Giáo mục nước này. Ngày 3 tháng 3 vừa qua, trong khóa họp mùa xuân diễn ra tại thủ đô Madrid, các giáo mục Tây Ban Nha đã bầu chọn Đức Hồng Y Juan José Omella, 74 tuổi, làm Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha, nhiệm kỳ năm 2020-2024, thay thế Đức Hồng Y Ricardo Balesque Pares của Valladolid, vừa mãn nhiệm kỳ. Các giáo mục cũng bầu chọn Đức Hồng Y Carlos Osoro Sierra, Tổng giáo mục Madrid, làm Phó Chủ tịch, đồng thời cũng bầu chọn các chủ tịch của các ủy ban và các tiểu bang. Vào năm 2015, Đức Hồng Y Omella được Đức Thánh Cha Francisco chọn thay thế Đức Hồng Y Sistat trong sứ vụ Tổng giáo mục của Barcelona và được thăng Hồng Y trong công nghị năm 2017. Đây là lần đầu tiên một Tổng giáo mục Barcelona làm Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha. Việc bầu chọn diễn ra giữa những căng thẳng kéo dài nhiều tháng về việc vùng Catalonia đòi độc lập. Trong Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Omella đã từng giữ những chức vụ khác nhau, trong đó có chức Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Xã hội. Tại Vatican, ngài là thành viên của Bộ Giám mục. Đức Hồng Y cũng vừa tham dự cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo các giáo hội vùng địa Trung Hải do Hội đồng Giáo mục Ý tổ chức tại Paris, miền Nam nước Ý, vào cuối tháng 2 vừa qua. Cùng ngày 3 tháng 3 tại Đức, Đức cha George Batzin, 58 tuổi, được xem là người ủng hộ các cải cách trong giáo hội, đã được bầu chọn làm Chủ tịch Hội đồng Giáo mục, thay thế Đức Hồng Y Reshan Marx vừa mãn nhiệm kỳ. Đức cha Basin được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục Limburg năm 2016. Trong Hội đồng Giáo mục Đức, Đức cha Basin từng là chủ tịch của tiểu bang đối thoại Liên Tôn. Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi được bầu chọn, Đức cha Basin nói rằng, đối với ngài, nhiệm vụ cốt lõi của giáo hội là chống lại sự phân biệt chủng tộc và kích động. Bên cạnh đó, ngài cũng nhận định rằng, bảo vệ tự do tôn giáo cho tất cả các tôn giáo là điều hết sức quan trọng. Đặc biệt, đối thoại với các anh chị em Do Thái trong đức tin là điều quan trọng đối với Kitô hữu. Về vấn đề lạm dụng tính dục, một thách đố chính đối với giáo hội Công giáo Đức, Đức cha Basin hy vọng sẽ sớm đạt được những giải pháp thân thiện nhất có thể, một giải pháp cũng mang lại công lý cho các nạn nhân. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, Đức cha Basin xem ngài như là một nhà cải cách, bao gồm cả việc cổ võ bãi bỏ luật độc thân bắt buộc đối với các linh mục và chống lại việc loại trừ phụ nữ khỏi các thừa tác vụ gắn liền với chức thánh.
Ấn Độ, một cơ sở trực tuyến để bất cứ ai bị lo lắng về virus corona có thể nói chuyện với ai đó, đã được ra mắt tại khuôn viên của Hiệp hội Sức khỏe Công giáo Ấn Độ ở Hyderabad. Theo hãng tin Fides, trong khi các ca nhiễm virus corona đã có tại nhiều quốc gia trên thế giới và sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, Hiệp hội Y tế Công giáo Ấn Độ muốn hỗ trợ những người bị căng thẳng do cuộc khủng hoảng virus corona. Với tinh thần này, nhờ ý tưởng của cha George Kananthanam, Tổng thư ký của Hiệp hội Sức khỏe Công giáo Ấn Độ, một dịch vụ trực tuyến Helpdesk đã được khởi xướng. Nền tảng kết nối này được gọi là Corona Care Life, được Sir Victoria Narishetty, Chủ tịch Hiệp hội Sức khỏe Công giáo Ấn Độ, trình bày với hãng tin Fides. Mọi người có thể đến trang web để trò chuyện trực tuyến, thực hiện các cuộc gọi âm thanh và video, ngoài việc liên lạc qua email. Trang web Corona Care Life hoạt động và mọi người có thể truy cập. Có khoảng 30 chuyên gia có kinh nghiệm hoạt động xã hội và tâm lý, sẵn sàng trả lời các cuộc gọi và đối mặt với nỗi sợ hãi và lo lắng do khủng hoảng vì virus corona. Các bác sĩ đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi về y tế. Ngoài ra, một nhóm các chuyên gia từ Bệnh viện Rajajiji cùng với một số bác sĩ từ Maharashtra chịu trách nhiệm huấn luyện cụ thể cho các tình nguyện viên. Mặt khác, cha Jojo Peter Anchiru đang làm việc tại nhà xuất bản La Raison ở Macau, Trung Quốc, đã tổ chức việc huấn luyện để nhận những tình nguyện viên có thể nói tiếng Trung Quốc, cả tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông. Cha Anchiru cũng đã có được những tình nguyện viên có thể giao tiếp bằng tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý, cùng với hầu hết các ngôn ngữ tại Ấn Độ.
Roma, trong hai bài suy niệm tiếp theo vào chiều thứ hai và sáng thứ ba của giáo triều, cha Bovati dòng tên tập trung vào đề tài tiếng gọi của Thiên Chúa và hệ tư tưởng chống lại sự vâng phục Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn hoạt động để hướng con người khám phá chiều kích cuộc sống ở một tầm mức cao hơn, một sự hiến dâng và phục vụ hữu ích hơn cho anh chị em. Chúa gọi trong cuộc sống, trong lịch sử cụ thể mà chúng ta thấy được, nghĩa là Chúa luôn tiết lộ một điều gì đó liên quan đến ơn gọi. Thiên Chúa còn kêu gọi ở những khía cạnh ý thức và nỗ lực là điều kiện để khao khát, đôi khi vô thức, một thực tại cao hơn. Đó là điều mà chỉ có một mình Thiên Chúa có khả năng mặc khải và hoàn thành. Cha Bovati đã giải thích những điều như trên trong buổi suy niệm vào chiều thứ hai với chủ đề Kinh nghiệm về Thiên Chúa, tiếng gọi. Cha giải thích thêm, trong thực tế, điều ngạc nhiên là dấu ấn của Thiên Chúa, và đó cũng là tình trạng không tương xứng giữa những gì coi là phù hợp và thậm chí là cần thiết trong mắt con người với những gì Thiên Chúa chọn làm trung gian như một người phục vụ cho công trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài suy niệm thứ ba vào sáng thứ ba, sau khi quảng diễn về ngôn ngữ của Thánh Thần thể hiện nơi những người nghèo, người yếu đuối, cha Bovati nói đến một hình thức kiêu ngạo mới đang phát triển và lan tràn, đó là việc từ chối sự vâng phục Thiên Chúa và các ngôn sứ của Ngài. Hình thức kiêu ngạo này không phải là việc phô trương sự giàu có, văn hóa, quyền lực, nhưng trái lại, đó là hình thức kiêu ngạo mà cá nhân tự tuyên bố. Đơn giản đó là nhân dân quyền tự quyết, tự do lựa chọn, tự do hành động. Cha Bovati kết luận, có một thể thức phức tạp chống lại ân sủng Thiên Chúa, đó là những người đứng ra bảo vệ trật tự đã được thiết lập, những điều đã thi hành có hiệu lực. Họ cho rằng, những gì đã được thiết lập thì hoàn hảo và không thể thay đổi. Với não trạng này, họ phản đối những yêu cầu thay đổi của những vị ngôn sứ và cho rằng đó là dị giáo, hỗn loạn, và luôn luôn khẳng định rằng những gì của quá khứ thì luôn hợp lệ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Việc số hóa các tài liệu trong văn khố tòa thánh.
Tiến sĩ Johann X hiện là giám đốc văn khố lịch sử về quan hệ của Vatican với các quốc gia. Nhân dịp tòa thánh bắt đầu mở văn khố tòa thánh về triều đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 cho các học giả nghiên cứu, ông đã trình bày về việc hành động số hóa các tài liệu trong văn khố Vatican, các lợi ích của công việc này và một số nội dung các tài liệu được chứa trong văn khố tòa thánh. Theo ông X, các văn khố của tòa thánh do đặc tính chính trị của nó tiếp xúc trực tiếp với các tòa sứ thần, các chính phủ và các tổ chức quốc tế. Đối với nhiều vấn đề có thể định nghĩa là nóng, thu hút sự quan tâm và tò mò. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã tạo ra một giai đoạn quyết định trong lịch sử của thế kỷ thứ 20, từ chiến tranh thế giới thứ hai cho đến chiến tranh lạnh. Giai đoạn 20 năm cũng được đặc trưng bởi sự gia tăng các mối quan hệ và các tương quan không chỉ song phương mà còn đa phương, với sự ra đời của các thực thể quốc tế ngày càng lớn. Các thư từ chính thức của thời kỳ chiến tranh được lưu giữ trong văn khố lịch sử này trong quá khứ đã được xuất bản trong các tập, các hoạt động và tài liệu về chiến tranh thế giới thứ hai, được chuẩn bị theo ý muốn của Đức Phaolô VI bởi bốn tu sĩ dòng tên Graham, Seider, Martini và Blake.
Tiến sĩ X cho biết, gần 10 năm trước, đã chuẩn bị cho việc mở văn khố lịch sử của phân bộ về các quan hệ với các quốc gia về triều đại của Đức Giáo hoàng Pio XII cho các học giả khắp nơi trên thế giới tham khảo. Các vị lãnh đạo của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã quyết định bắt đầu một dự án số hóa tất cả các tài liệu liên quan đến vị giáo hoàng này. Một thách thức lớn về công nghệ đối với văn khố lịch sử khi muốn sử dụng các thiết bị phần cứng và phần mềm có khả năng hỗ trợ số lượng tài liệu đáng kể đó. Về vấn đề này, phần mềm đã được thiết kế và phát triển với các tập tin số hóa như một đơn vị văn khố nhỏ hơn, được kết nối với một kho lưu trữ 1.300.000 tài liệu số hóa, sẽ được hoàn thành dần dần với hơn 700.000 tài liệu khác, tương đương với độ dài khoảng 323 mét.
Nhận định về các lợi điểm của việc số hóa các tài liệu, tiến sĩ X nói, đây là một thách thức thực sự đối với văn khố cả trong giai đoạn đầu. Vì các phương pháp lưu trữ thông thường các tài liệu được dự định cho việc tham khảo đã hoàn toàn thay đổi khi áp dụng các công nghệ tiên tiến. Và cả trong toàn bộ giai đoạn chuẩn bị, đôi khi các vấn đề mới phải được giải quyết, như là một đàn là việc thu thập và bảo quản kỹ thuật số, và đàn khác là việc sử dụng thẻ ảo của các học giả. Từ quan điểm bảo tồn, phương pháp lưu trữ theo kỹ thuật số mới này có một lợi thế kép. Thứ nhất là bảo tồn các giấy tờ lịch sử quý giá và độc nhất trên thế giới, khỏi sự hư hại không thể tránh khỏi và nguy cơ phát tán do tham vấn các tài liệu giấy. Và thứ hai là cho phép bảo tồn trên hai hình thức hỗ trợ, trên giấy và trên chương trình ảo, mà vì tính chất khác nhau, chúng hỗ trợ cho nhau trong các vấn đề bảo tồn nội tại, mang lại sự đảm bảo vững chắc hơn trong thời gian lâu dài.
Một lợi thế lớn hơn hết là mọi học giả được nhận vào tham vấn, giới hạn ở con số 20 người, thông qua một trong các trạm máy tính của chúng tôi có thể truy cập tất cả các tài liệu có thể tham khảo. Mỗi học giả được phép tham khảo vào ngày đó có thể tham khảo mọi thứ đồng thời với người khác. Điều này rõ ràng không thể được nếu tham khảo trên tài liệu giấy, không cho phép nghiên cứu một lúc các tài liệu. Thứ hai, hoạt động nghiên cứu sẽ được thực hiện nhanh hơn và hiệu quả hơn vì sẽ không còn phải chờ đợi hay giới hạn số lượng tài liệu yêu cầu để tham khảo và tự do truy cập trên tất cả các nguồn văn khố ở 360 độ.
Một lợi điểm khác nhờ việc số hóa các tài liệu là thông qua phần mềm tham khảo, các học giả có thể trực tiếp và tức thời yêu cầu các bản sao văn kiện. Theo cùng một thể thức đó, tài liệu ấy cũng được bảo đảm tránh những thiệt hại cho việc bảo trì do việc chụp các văn bản ấy gây ra nếu việc sao chụp theo phương pháp cổ điển là photocopy. Công việc số hóa tài liệu và kiểm kê các tập tin cũng như đơn vị văn khố nhỏ hơn cần một nỗ lực lớn, cả về số lượng lớn các giấy tờ cần chuẩn bị và cả về tác động của phương pháp lưu trữ mới chưa từng được sử dụng trước đây đối với các nhân viên có trách nhiệm. Phòng đọc Pio thứ 12 mới trong tháp Borgia đã được trang bị các máy tính đặc biệt để tham khảo. Việc giới hạn 20 người tham khảo trong cùng một thời điểm ban đầu có thể là một trở ngại cho cộng đồng khoa học, nhưng điều này sẽ phần nào được bù đắp bởi thời gian thăm vấn nhanh hơn.
Ông X nêu lên một số nội dung đặc biệt trong văn khố Tòa Thánh. Ngoài các hành động đặc biệt của Tòa Thánh trong chiến tranh thế giới và thời kỳ chiến tranh lạnh, còn có các tài liệu liên quan đến các quan hệ ngoại giao, các thỏa thuận, hiệp ước, phê chuẩn, công tác nhân đạo và hỗ trợ, báo cáo định kỳ về các tình huống chính trị, tôn giáo, về vấn đề giáo dục, vấn đề liên quan đến quốc gia thành Vatican, hoạt động ngoại giao của các cộng tác viên thân thiết của Đức Pio XII. Trong số các loạt văn khố truyền thống với tên các quốc gia mà các tài liệu chứa trong đó đề cập đến, một chi tiết rất đáng ngạc nhiên nổi bật đó là loạt lưu trữ về người Do Thái, gồm 170 tập tài liệu có chứa lịch sử của khoảng 4.000 tên. Trong số này, có phần lớn các yêu cầu giúp đỡ từ những người Công giáo gốc Do Thái, nhưng cũng không thiếu những tên Do Thái. đôi khi có những nhân vật không ngờ đến, như nhà nghiên cứu nhân văn trẻ Paul Oscar Richtenler, người nổi tiếng thế giới về nghiên cứu nhân văn, đã cầu cứu tòa thánh. Và có cả Tullio Lippmann, được coi là người sáng lập trường học Thánh Phaolô và là giáo sư nổi tiếng thế giới tại Đại học Pavia, Torino và Milan, cũng được giúp đỡ và tìm thấy lối thoát đến Nam Mỹ nhờ vào sự dấn thân của các cộng tác viên thân thiết của Đức Pio XII. Sẽ cần thời gian để tái cấu trúc bầu khí và môi trường nơi những hoạt động này diễn ra. Nhưng ít nhất, học giả sẽ có thể mở các series khác, chẳng hạn như series về Ý 1352B, nơi đó họ sẽ tìm thấy tập tin, những lời buộc tội chống lại Đức ông Ottaviani vì đã đưa tài liệu sai cho người Do Thái và đã đón nhận họ vào các cơ sở của tòa thánh ở bên ngoài thành Vatican.
Ngoài series tài liệu đặc biệt này, hầu hết tất cả các series có tên các quốc gia đều chứa các tài liệu khác, gồm yêu cầu của những người bị bách hại xin giấy tờ tùy thân cần thiết, các trợ giúp thiết thực để có thể thoát khỏi tiến trình có hệ thống của nọc độc phân biệt chủng tộc. Các tài liệu sẽ nêu rõ có bao nhiêu và những nỗ lực nào đã được thực hiện để cố gắng đáp lại lời khẩn cầu cứu rỗi của những người bị bắt bớ và khốn khổ gặp nguy hiểm đến tính mạng, cũng như cho thấy sự căm thù của chủ nghĩa phát xít đối với giáo hội công giáo và chính Đức Giáo Hoàng. Đồng thời, nó cũng cho thấy rõ sự phản đối và đối nghịch của nhiều quốc gia trong việc mở biên giới cho rất nhiều người khốn khổ.
Giám đốc văn khố lịch sử của phân bộ ngoại giao tòa thánh nhắc đến công việc của các nữ tu. Trong số các di sản lưu trữ phong phú của phân bộ về quan hệ với các quốc gia, có các tập tài liệu rất đặc biệt của SAR, Dịch vụ Nghe đài nước ngoài. Từ năm 1943 đến 1954, một nhóm các nữ tu đã nghe và viết lại các chương trình của các đài phát thanh chính, cung cấp cho ban lãnh đạo của Phụ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh những tin tức mới trên quy mô toàn cầu. Đây là những đài phát thanh khác nhau ở các quốc gia khác nhau và trên các châu lục khác nhau. Nhóm nữ tu này làm việc trong dinh tông tòa. Kết quả công việc của họ là những tập thông tin đầy đủ vào phút cuối. Tiếp đến, trong số nhiều tài liệu, chắc chắn là có những bất ngờ nhỏ. Ai có thể nghĩ rằng đại úy người Anh Evelyn Vo không chỉ là một người đưa thư mà còn là một nguồn khuyến nghị cho tòa thánh về tình hình của giáo hội công giáo ở Nam Tư trong thời kỳ hậu chiến.
Ông X kết luận như sau. Với hơn 1 triệu tài liệu đã được số hóa, việc mở cho tham khảo về triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 chắc chắn sẽ cung cấp những thông tin quan trọng đặc biệt nhờ số lượng và chất lượng cho giới nghiên cứu khoa học lịch sử về các tin tức chưa được công bố cũng như xác nhận về những gì được suy luận từ các nguồn khác. Tại thời điểm này, điều còn lại là nhường lời cho các học giả về các ngành học đa dạng nhất để họ sẽ đưa ra ánh sáng tất cả những gì có thể chiếu sáng chúng ta về giai đoạn phức tạp này của lịch sử gần đây của chúng ta, với hy vọng rằng nó sẽ mang lại những chủ đề liên quan đến chiến tranh thế giới thứ hai. Và không chỉ có thế, nó có thể góp phần duy trì trong các thế hệ mới ký ức lịch sử về hành động của Đức Pio thứ 12, bắt nguồn từ một đức tin đích thực vào Chúa Kitô để bảo vệ nhân loại và nền văn minh.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy và Trần Đỉnh xin chào quý vị và các bạn trở lại với chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Mời các bạn tiếp tục với tổng huấn vui mừng và hân hoan kỳ số 16, từ số 90 cho đến số 94.
Như một truyền thống tốt đẹp của Giáo huấn vui.
Ủa, có truyền thống nữa hả?
Thì đại khái là nói theo nôm na là theo thông lệ của Giáo huấn vui. Và để cho bớt đau to búa lớn một tí nữa là theo một cái tập tục, một cái thói quen, chúng ta ôn lại bài cũ là một điều thú vị nhan cà ri luôn.
Rồi, xem là tuần trước nào. Tuần trước là tôi nhớ là có 20 phút. Còn chi tiết thế nào thì chắc cần phải gọi điện cho người thân quá.
Cậu bỏ quên não ở nhà rồi sao vậy? Ok, vậy trong 10 giây chúng ta sẽ xin quyền trợ giúp từ quý thính giả ha. Xin quý thính giả vui lòng nhắc lại giúp chúng tôi 20 phút của tuần vừa rồi nhé. 10 giây bắt đầu. Đen, 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 đen. Hết 10 giây.
Có một đề nghị của một thính giả mới từ trên trời rơi xuống.
Cậu đọc thử xem có gì thú vị không?
Thiên Chúa là đấng trung tín, người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức.
Wow, chết cả kinh thánh nữa chứ. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Corinto nè. Ủa mà ý là cái gì?
Nghĩa là Thiên Chúa mà còn không thử thách quá sức, Lẽ nào cậu lại đi khảo giáo huấn vui tuần trước không?
Trời ơi,
quá sức con người
rồi,
không?
Thính giả mà cũng cà khịa mà đúng không? Thôi được rồi, khó quá, bỏ qua. Cảm ơn quý thính giả. Ok, vậy thì phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Không không, đấy là mối phúc của tuần trước nữa rồi. Tuần vừa rồi á là mối phúc trong sạch. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch.
Không, ý tôi là mình vì xót thương người á nên mình không phải làm khó quý thính giả. Vâng, và mối phúc thanh sạch này nói nhiều đến con tim biết yêu thương.
À, tôi nhớ rồi. Một con tim thật sự yêu mến Thiên Chúa và người bên cạnh, chứ không chỉ nói suông, là một con tim trong sạch có thể nhìn thấy Thiên Chúa.
Bên cạnh mối phúc trong sạch thì còn có một mối phúc nữa liên quan đến ngành xây dựng.
À, đó là mối phúc xây dựng hòa bình.
Đúng rồi, xây dựng hòa bình. Vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Xin chúc mừng những anh kiến trúc sư nha.
Làm con Thiên Chúa đâu phải đơn giản đâu. Thiên tử chứ bố.
Ủa, sao làm thiên tử liên quan đến vua vậy đây?
Thì thiên là trời, là Chúa đúng không? Con tử là con. Thế là mối phúc này được gọi là mối phúc làm thiên tử.
Bây giờ thì em đã hiểu.
Những người kiến tạo hòa bình là nguồn bình an, họ xây dựng hòa bình và tình bạn trong xã hội.
Hai mối phúc tuần trước nhìn vậy mà cố gắng thì cũng dễ thực hiện. Còn tuần này chỉ có một mối phúc thôi mà nghe cũng toát mồ hôi hột.
Ủa cái gì mà ghê vậy? Ông nghiêm trọng như vậy?
Uống thuốc trợ tim nha. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ.
Rồi, vào luôn số 90 nè. Chính Chúa Giêsu cảnh báo ta rằng đây là con đường lội ngược dòng đời, thậm chí biến ta thành những kẻ dám lấy cách sống của mình để thách đố xã hội, và kết quả là trở thành những kẻ gây phiền toái.
Bản ha. Ngài nhắc ta nhớ đến biết bao người đã và đang bị bắt hại chỉ vì đấu tranh cho công lý, vì dám sống đúng theo trách nhiệm đối với Thiên Chúa và tha nhân.
Nếu ta đã không muốn chìm vào cái tầm thường tăm tối thì đừng theo đuổi một cuộc sống dễ dàng. Bởi lẽ, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất.
Hết số 90, đúng là nghe số này hơi toát mồ hôi hột thiệt á.
Tóm lại, số 90 là dám sống ngược dòng.
Đến nỗi mạng sống còn có thể bị chạm tới để bảo vệ công lý, dám sống theo đúng trách nhiệm đối với Thiên Chúa và tha nhân.
Mà để sống được như vậy á, thì chỉ nhờ có một điều thôi.
Nhờ
ơn Chúa.
Thì cứ chưa tự sức mình, tôi thiệt với ông, tôi còn ham sống lắm luôn á. Mà không phải ham sống sợ chết đâu. Ham sống để còn sức đọc giáo huấn vui.
Rồi, vào số 91 đi.
Khi sống tin mừng, ta không thể mong đợi mọi sự sẽ thuận lợi bởi vì những tham vọng quyền lực và lợi ích thế tục thường chống lại ta.
Thánh Gioan Phaolô II đã lưu ý rằng, một xã hội mà trong đó các hình thức tổ chức, sản xuất và tiêu thụ đều gây khó khăn cho việc quên mình và hiến mình để xây dựng tình liên đới giữa con người, thì đã hoàn toàn đánh mất chính mình.
Trong một xã hội đánh mất chính mình như vậy, sự rối mù về chính trị, truyền thông, kinh tế, văn hóa và thậm chí cả tôn giáo nữa trở thành một trở ngại không cho con người và xã hội được phát triển đích thực.
Kết quả là người ta khó mà sống các mối phúc thật. Bất cứ nỗ lực nào nhằm sống như thế đều bị nhìn một cách tiêu cực, bị ngờ vực và thậm chí là bị nhạo báng.
Hết số 91. Nội dung số này khá rõ rồi, khỏi cần tóm ha.
Đã ngược dòng thì thuận lợi làm sao nổi không?
Nhưng trong thế giới này nếu mà không có những người dám sống cho sự thật thì sẽ đi về đâu?
Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng, giấc mơ đời xa vắng, bước chân không chờ ai đón, đời gọi em về giữa yêu thương.
Ok, đời gọi chúng ta về giữa yêu thương là về số 92. Dù ta có vất vả và đau đớn đến đâu, khi sống dưới luật yêu thương và đi theo con đường công lý, thánh giá vẫn là nguồn mạch giúp ta trưởng thành và nên thánh.
Chúng ta không bao giờ được quên rằng, khi Tân Ước nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ phải chịu đau khổ vì tin mừng, là nói rõ về những cuộc bách hại.
Số 93. Nhưng ở đây, chúng ta nói về những cuộc bách hại không thể tránh được, chứ không phải là cái loại bách hại mà chúng ta có thể tự gây ra cho mình khi mà đối xử tàn tệ với người khác.
Các thánh không phải là những người kỳ quặc, xa cách mà không ai chịu nổi vì tính dị hợm, tiêu cực và cay đắng của họ.
Các tông đồ của Đức Kitô không có giống như thế.
Sách Công vụ Tông đồ lặp đi lặp lại rằng, các ngài được lòng tất cả mọi người, ngay cả khi một số nhà cầm quyền đã sách nhiễu và bách hại các ngài.
Hết số 93, tóm lại hai số 92 và 93 này là sống dưới luật yêu thương, tin mừng đã cảnh báo trước nha, là sẽ phải gặp những cuộc bách hại.
Nhưng mà bách hại ở đây á là điều không thể tránh khỏi, chứ không phải là do mình tự gây ra đâu.
Ý là nói đến những anh hùng theo chân Chúa Kitô, đúng không? Mà còn tự mình mà gây ra cớ cho người khác, người ta gây chuyện á.
Thì gọi là ca hùng.
Ca hùng là sao? Ca với anh thì khác gì nhau đâu.
Thì ca hùng có nghĩa là khùng đó. Ca hùng á.
Ok, khùng. Vậy nên Thánh Y Nhã mới xin ơn chịu bách hại, nhưng mà không tìm cớ chịu bách hại.
chịu bách hại cũng là một ơn ha.
Còn tự gây ra sự bách hại cho mình, người ta kêu là họa chứ phúc gì nữa.
Rồi, con số 94 sẽ cụ thể hơn à.
Những cuộc bách hại không phải là chuyện quá khứ đâu. Vì ngày nay nhé, không tin cứ đọc báo đi, chúng ta vẫn đang trải nghiệm, cho dù bằng cách đổ máu như là biết bao nhiêu vị tử đạo hiện nay, hoặc bằng những phương cách tế nhị hơn, bằng vu khống nè, lừa dối nè, áp bức nè, đủ thứ.
Và Chúa Giêsu bảo rằng chúng ta có phúc khi người ta vu khống cho anh em đủ điều xấu xa.
Vì thầy. Lắm lúc, nó có thể mang hình thức những sự chế nhạo cố gắng châm biếm đức tin của ta và biến ta thành ra có vẻ lố bịch.
Nghe câu này đúng là hiện thực luôn á.
Có vẻ hot đây ha. Có những châm biếm đức tin trực tiếp hay gián tiếp, không biết là người ta vô tình hay cố ý mà tôi thấy nó cứ diễn ra nhan nhản luôn.
Rồi nhạo báng xong lại còn tung lên mạng cho người khác biết là mình đang nhạo báng mới ghê chứ.
Đó là một hình thức chịu bách hại đối với chúng ta mà Chúa nói rằng phúc cho anh em.
Mà Chúa của mình chơi cũng kỳ thiệt đúng không?
Kỳ sao không?
Đã biết như thế rồi, chịu bách hại rồi mà còn không chỉ cho con cái mình cái chiêu nào để chống lại nữa.
Chúa cho cái chiêu rồi đấy thôi ông. Ông đọc tin mừng đi. Là thấy mình có phúc để làm ơn cho những người bách hại anh em và cầu nguyện cho những người vu khống anh em. Đây là tuyệt chiêu.
Chiêu này cũng ghê thật. Nó là khi mà mình bị bách hại nè, thì mình cầu nguyện cho họ. Nhưng mà không dễ ông ơi. Nên là mới bảo là câu này... Đúng là mỗi phút này khó nuốt đó.
Đây là rất là tuyệt chiêu nhưng mà không phải là hư chiêu thôi nha. Mặc dù trí khôn con người không nghĩ ra nổi nhưng mà Chúa đã mặc khải.
Rồi, hết số 94 nãy giờ rồi mà không có nói không ơi. Bây giờ mình chốt luôn cái nội dung của mỗi phút thứ 8 nè.
Ok, chấp nhận hàng ngày con đường tin mừng dù nó có thể gây khó khăn cho chúng ta. Đó là
thánh thiện. Rồi, 80 phút của chúng ta đến đây là hết rồi.
Nhầm rồi đó, mỗi phút của Chúa chứ không phải của mình đâu.
Rồi, được rồi. Giờ, mỗi phút của Chúa mà ai thi hành thì mỗi phút đó mới thành phúc của họ.
Ok, và khi có phúc thì đó là dấu hiệu của sự thánh thiện.
Vậy đi con chân chơi gì nữa.
Tuần này Vatican News tiếng Việt mời bạn chọn một trong 8 mỗi phút để thực hiện nha.
Đặc biệt là mỗi phút nào bạn cảm thấy ngại nhất thì càng phải tập. Bạn sẽ làm được nhờ ơn Chúa.
Mà đúng, và... đúng không, câu cuối cùng nè, có bao nhiêu mỗi phút?
Chắc là có 9 mỗi phút.
Đó là 9.
Phúc cuối cùng là phúc cho ai nghe được các mỗi phút này.
Để về tôi mở tin mừng và tôi đếm hình như là có 9 chữ phúc thật không? Ông về ông đếm thử đi, có 9 chữ phúc chứ không phải 8 đâu.
Oh yeah!
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt vào thứ 5 tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại!
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.